Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2003. Tôi mới được Thầy Pháp Dung, Thầy kể cho nghe là hôm nay là ngày lễ phục sinh của Kitô. Đây là cái ngày rất là quan trọng. Tất nhiên là trong cái truyền thống Kitô thì chúng ta không biết ngày nào thực sự là ngày quan trọng. Nhưng mà theo cái nhìn của những người thực tập như chúng ta thì ngày phục sinh là ngày quan trọng. Tự thân của cái từ phục sinh nó có cái nghĩa rất là hay. Phục sinh có nghĩa là làm hồi phục lại, làm sống lại. Trong cái ý nghĩa mà Chúa Kitô bị đóng đinh 3 ngày trên thập tự giá và sau đó Ngài sống lại. Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn tự giác của Đạo Phật thì chúng ta thấy một điều quan trọng trong tự thân chúng ta, đó là cái hình hài này, đó là cái pháp hữu vi theo cái nhìn Đạo Phật. Tức là một cái hình hài nó được kết tinh bằng cái vật chất, mà cái loại vật chất ở nhân gian này thì không hề có một thứ nào tồn tại và có thể hồi phục lại. Cái nhịp điệu sống của cơ thể ta cũng vậy. Nó theo cái quá trình già cỗi, biến hoại, đó là cái tất yếu mà thôi. Cho nên phục sinh theo cái nhìn của người thực tập thiền quán, tức là ta làm hồi phục lại cái sự sống khác kia. Cái sự sống nó nằm bên sau, bên sau cái hình hài vật chất được kết tinh bằng tứ đại, bằng ngũ uẩn như thế này. Nghĩa là hồi phục cái năng lượng sống, tức là cái điều gì nó có mặt trong tự thân ta mà lâu nay ta bỏ quên. Phục sinh như vậy có nghĩa là làm hồi phục lại, làm có mặt lại. Và nếu mà chúng ta đã từng thực tập thiền quán thì các vị nhìn vào cái tâm thức của ta thì ta thấy rõ ràng là có khi mình cũng đang bị đóng đinh giống như Chúa Kitô. Tức là hình hài thì nó đang còn đây. Cái nhịp thở của ta nó vẫn bình thường và trái tim nó vẫn hoạt động. Nhưng mà mình luôn vắng mặt trong cái hình hài này, gọi đó là cái sự chết, sự vắng mặt của sự sống. Và như vậy thì phục sinh theo cái nghĩa thiền quán có nghĩa là mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt lại. Đó là cái ý nghĩa phục sinh. Và nếu mình thực tập được điều này thì cái sự phục sinh nó sẽ có mặt trong từng phút giây của đời sống. Tối thiểu thì chúng ta là người thực tập thiền quán thì trong một ngày mình cũng có cái cơ hội tiếp xúc với sự sống, tức là cũng mời gọi cái năng lượng chánh niệm về. Ví dụ như có thất niệm, sao lãng lắm thì cũng mời được nó về trong lúc nghe tiếng chuông. Đó là cái điều gần nhất mà chúng ta có thể thực tập được. Cái quan trọng của chúng ta đó là có mời gọi cái năng lượng chánh niệm về hay không. Tức là có chịu phục sinh hay không, đó là vấn đề quan trọng được đặt ra cho mỗi chúng ta. Các vị cũng biết là có những cái chuyện cổ, có những cái câu chuyện thần thoại của Đông Phương hay cũng Tây Phương, nó có cùng một cái nguồn tuệ giác đi ra. Chẳng hạn như Tây Phương có một câu chuyện công chúa bị ngủ quên trong rừng 100 năm. Và đợi đến một cái cơ duyên, có một hoàng tử thức cô nàng dậy. Và dù rằng qua một thời gian 100 năm dài, nhưng mà công chúa ngủ quên trong rừng kia khi thức dậy thì vẫn là một nàng công chúa trẻ đẹp. Và cái điều này nếu ta dùng cái ánh sáng của tu tập chánh niệm mà rọi vào thì các vị sẽ thấy một điều là tự thân của mình, từ trong cái chiều sâu tâm thức mình, nó cũng có một nàng công chúa như vậy. Tức là bất cứ ai cũng có một nàng công chúa bị bỏ quên, bị ngủ trong rừng 100 năm. Và nếu nhìn theo cái nhìn của Đạo Phật thì có khi nàng công chúa này bị ngủ quên rất là nhiều nghìn năm nữa. Tại vì khi cái cuộc sống mình có mặt, mình lang thang trong cái cõi luân hồi, cho đến lúc có được một cái hình hài này, có khi mình đã qua hàng triệu kiếp tử sinh rồi, mà cô công chúa đó thì vẫn còn nằm yên, chưa được thức dậy bao giờ. Cái điều mà chúng ta làm được, Khi mà chúng ta thực tập chánh niệm, đó là chúng ta thích cái cô công chúa của tự thân ta dậy. Và tất nhiên là khi cái nàng công chúa thức dậy rồi, thì tự nhiên chúng ta có được gian sang của báo châu ngọc dãy đầy. Và rõ ràng là trong cái truyền thống văn hóa của Đông Phương hay Tây Phương, gì nó cũng xuất phát từ một cái nguồn tuệ giác là mình hãy thông minh, quay lại, mời gọi cái năng lượng chánh niệm của tự thân mình thức giấc, thì cái điều cạn nhất là cái an lạc, cái hạnh phúc của tự thân ta có mặt. Và cái điều sâu hơn nữa là trên cái con đường mời gọi, trên con đường trở về này, trên con đường chúng ta thực tập chánh niệm này, không chỉ ta thu gặt những cái hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường trong cái cuộc sống phiền muộn này, mà chúng ta còn có thể đi xa hơn nữa, tức là làm cho cuộc sống mình nở hoa, tròn được cái kiếp sống của một đời người trên cái hành tinh này. Bằng không như thế, thì mình cứ để cho cái cô công chúa ngủ mãi trong rừng và ngủ hoài không biết năm tháng nào thức dậy được. Đó là cái khả năng thực tập mà chúng ta có thể làm được khi chúng ta rọi sáng tâm ý mình bằng cái khả năng thực tập chánh niệm. Và thưa, năng lượng chánh niệm này nó không phải là cái xa vời, nó không phải là cái cách ly với mình dịu vợi giống như anh chàng hoàng tử kia tìm nàng công chúa, chứ không, nó rất là gần với tâm thức của mình. Cái cậu hoàng tử kia phải mất bao nhiêu cái cực khổ khó khăn mới gặp cái cô công chúa nằm ngủ trong rừng, nhưng mà chúng ta thì hồi phục chánh niệm trong một sát na rất ngắn mà thôi, tức là một cái đơn vị thời gian thật là ngắn, thì nó cho phép chúng ta tiếp xúc được với cái năng lượng chánh niệm. Cũng có nghĩa là không đợi đến 3 ngày Chúa Kitô mới phục sinh, mà mình có thể làm cho Chúa Kitô trong chính tự tâm của mình phục sinh ngay tức khắc bằng cái năng lượng hồi phục chánh niệm mà thôi. Chẳng hạn như mình đang thả tâm ý mình nó phiêu bồng, nó rong chơi đây đó, mình chỉ cần mời gọi một cái rất nhẹ nhàng, đó là tại sao mình để tâm ý mình rong chơi, thì vừa thức tỉnh như vậy, một niệm vừa khởi lên như thế, thì năng lượng chánh niệm tức khắc có mặt liền, chứ không mất thời gian bao xa cả. Mình vừa biết mình là người đang thả lòng bồng bềnh nổi trôi, thì tức khắc có năng lượng chánh niệm hiện diện liền. Tức là vừa biết mình chết thì tức khắc mình là người sống, vừa biết mình là kẻ ngu quên thì mình là người thức giấc. Có thể người ta chiêm bao rất là dài, người ta chu du qua rất là nhiều cảnh giới của chiêm bao, nhưng mà vừa tỉnh giấc thì mọi thứ chiêm bao, mọi cái khổ não khó khăn của giấc chiêm bao lập tức chấm dứt ngay. Cũng như thế, có thể mình thả rong cuộc đời trong cái nỗi trôi và phiền muộn, trong cái thất niệm rất là dài, nhưng mà chỉ cần các vị mời gọi một cái ý thức rất nhỏ thắp sáng thôi, thì năng lượng chánh niệm liền có mặt, không cần phải trải qua thời gian dài, không cần cái công phu gì to tát và nghiêm trọng lắm. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng để chúng ta đánh thức cái năng lượng chánh niệm tự thân mình. Tất nhiên nó cũng có những cái nó cản trở ta. Ta có thể dùng một cái ví dụ về hạt giống để các vị thấy là cái con đường mình hồi phục, cái con đường để mà phục sinh lại nó rất ngắn, nhưng mà sẽ dĩ mình không phục sinh được. Chúa Kitô chưa sống lại trong chính tự tâm ta được, do vì thứ nhất là lòng mình chưa chịu mở ra. Ta hãy tưởng tượng mình là một cái hạt giống, nó được bao bọc trong một cái vỏ cứng như là cái hạt dẻ hay hạt đào, đều có chung một cái vỏ cứng như thế. Và hạt giống nào, hạt mầm nào cũng thấy rất là bình an ở trong cái vỏ cứng được bao vây cả, không bị xâm phạm, không bị gió mưa, không bị côn trùng quấy phá, tại vì nó nằm ngủ yên trong cái vỏ cứng của tự thân, cho nên nó chắc chắn là an toàn. Và để chết đi của đời sống một cái hạt và lên được cái thân cây khỏe mạnh, cái điều đầu tiên bắt buộc cái hạt nó phải biết hé cái vỏ ra, mở cái lòng ra. Đầu tiên là phải vùi với lòng đất đen, tiếp xúc được với đất, tiếp xúc được với nước. Và khi cái vỏ bắt đầu hé mở để tiếp xúc, thì người ta gọi cái mầm sống bắt đầu có mặt. Nếu cái hạt kia nó chỉ nằm ngủ yên trong cái vỏ cứng và không bao giờ mở cửa sổ ra để tiếp xúc với đất, với trời, với côn trùng, với mọi thứ trên cuộc đời, thì cái hạt đó vẫn gọi là cái hạt chết mà thôi. Cho nên cái điều kiện đầu tiên là mình có hé mở lòng mình ra hay không, đó mới là điều quan trọng. Và cái con đường chúng ta thực tập chánh niệm, cái bước đầu tiên là mình phải mở cái bản ngã mình ra trước. Lâu nay mình được bao bọc trong những cái tri kiến rất là quen thuộc, những cái ý tưởng về mình rất là vững vàng, ta là thế này, ta là thế kia, vân vân. Bây giờ cái điều đầu tiên để chúng ta có thể làm quen với chánh niệm, để có thể phục sinh được Chúa Kitô trong chính tự thân ta, thì những cái mà ta gom góp bao đời để hình thành một cái tính cách của con người mình, của cái bản ngã mình, và tất cả những cái niềm tự hào về chính mình phải bắt đầu rơi rụng bớt. Đó là cái điều kiện đầu tiên để mình có thể tiếp xúc được với tuệ giác của những cái vị thầy của đạo Bụt, để chúng ta có thể phát triển được cái đời sống tâm linh, để cái hạt mầm của mình nó bắt đầu nó cắm rễ vào lòng đất và bắt đầu lên thành cây. Tất nhiên trong cái quá trình mà hạt mầm mở vỏ ra để tiếp xúc được với đất, đó là cả một vấn đề thử thách. Nó như là một canh bạc. Cái sự mất còn của một đời người, đó là cái sự mất còn của cái cơ thể vật lý, nhưng mà mở vỏ ra là cái sự mất còn của đánh đổi một đời người bình an trong bản ngã với một cái thu thập được, đó là cái đời sống tâm linh tỏa sáng trí tuệ của chúng ta trong ngày mai. Và phải gan dạ lắm mới dám làm một cái điều là mở cái bản ngã, mở cái tấm lòng mình ra để đón nhận những điều mà mình nghe nó không mấy gì hợp lý với những cái tư duy, những cái quan niệm của mình từ ngày xưa đến giờ mình đã cố công bồi đắp và vun tưới nó. Đó là cái điều đầu tiên khó khăn mà chúng ta phải đi ngang qua để có thể tiếp xúc được với cái nàng công chúa trong tự thân mình, hay là nói một cách khác là để chúng ta có thể tiếp xúc được và phục sinh được Chúa Kitô trong chính tự tâm của chúng ta. Và không có con đường nào dễ đi, con đường nhân gian cũng thế, và con đường đi vào cái đời sống tâm linh để nở hoa, để có thể tỏ hương thơm được cho cuộc đời, nó cũng không phải dễ đi. Cái đầu tiên nó cản trở mình là cái vỏ mình rất là cứng, mình khó có thể mở bung ra để có thể tiếp nhận được cái gì khác đến với mình, đó là cái khó ban đầu. Và tất nhiên để một cái hạt mầm thành cây, trưởng thành và dâng hiến bông hoa hương thơm cho cuộc đời, nó đòi hỏi một cái chiều dài của sự thực tập để phát triển. Đó là những cái bước rất là dài chúng ta phải đi ngang qua. Tất nhiên là hôm nay chúng ta học vào tính tâm minh, tôi chỉ có một đoạn để dẫn dụng các vị đi vào cái con đường để nhớ rằng hôm nay là ngày phục sinh. Và chúng ta phải làm thế nào để tự mình phải phục sinh? Phục sinh trong từng sát na của đời sống, chứ không phải đợi 3 ngày mới phục sinh như Chúa Kitô. Phải làm cái việc ấy ngay bây giờ. Phải làm thế nào mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt liền trong từng sát na của đời sống, đó gọi là phục sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái đoạn thứ 12 và 13 của Tính Tâm Minh. Tất nhiên những cái bài thi kệ trong Tính Tâm Minh thì có khi Ngài Tăng Sáng dẫn chúng ta đi bồng bềnh trên cái tầng cao của giáo lý Đạo Phật. Nhưng mà cái việc làm của chúng ta là kéo nó lại gần hơn. Hãy làm mọi cái câu thi kệ của Ngài tăng sáng, trở thành cái ánh sáng soi đường để chúng ta đi vào chánh niệm. Đó mới là điều quan trọng. Và xin đại chúng nhớ cho một điều là chúng ta có dẫn giải bất cứ điều gì, chúng ta cũng phải hồi phục nó lại cái con đường chánh niệm mà chúng ta thực tập mà thôi. Có một bữa học tôi có hứa với các vị là dù cho tôi có nói mấy chục năm thì tôi chỉ nói được hai chữ chánh niệm mà thôi. Và chúng ta có học bao nhiêu cái thư tịch kinh điển của Đạo Phật, từ văn học tiểu thừa cho tới văn học đại thừa cho tới truyền thống thiền Đông Độ, thì tôi chỉ quy chiếu về hai chữ chánh niệm mà thôi. Và chúng ta chỉ cần nắm hai chữ này thì cả một cái quá trình dài của sự thực tập chúng ta đi rất là an ổn. Và cái con đường để nở cái tuệ giác nơi chính tự thân cũng bằng một con đường này, không có con đường khác. Và hầu như toàn bộ cái truyền thống tu tập được gọi là thiền của Đạo Phật cũng đặt căn bản trên hai chữ chánh niệm mà thôi. Đây là đoạn thứ 10, 12. Những cái câu kệ mà tương đối nó hơi khó hiểu, tôi đọc âm Hán Việt trước rồi tôi sẽ giải thích, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào từng đoạn của nó. Nhị do nhất hữu, tức là cái hai nó từ cái một mà có. Nhất diệt mặc thủ, tức là cái một cũng đừng nên chấp lấy, đừng nên nắm lấy. Khi mà một tâm không còn sinh khởi nữa, tức là khi mà tâm chúng ta không còn có một cái tư duy nào có mặt, một cái suy tư, một cái ý tưởng nào khởi lên trên cái bình diện tâm thức, thì muôn pháp không có lỗi lầm gì cả. Tức là khi tâm thức mình nó lặng hết, không còn một ý niệm, một tư duy nào khởi lên trên cái miền ý thức cả, thì vạn vật ở nhân gian, từ con người, cỏ cây, thú cầm, vân vân, đều trở thành tuyệt vời, đều trở thành đẹp đẽ, và không có cái gì sai phạm lầm lẫn trong tất cả những cái hình ảnh đối với mắt mình, âm thanh đối với tai mình, mùi hương đối với mũi mình. Tất cả những cái mà chúng ta có cái quan điểm cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này là phải, cái này là quấy, vân vân, đều bị triệt tiêu khi tâm thức của mình nó chìm lặng trong chánh niệm. Hay nói một cách khác là khi mình mời gọi được chánh niệm có mặt trong tự tâm của mình, thì mắt mình tiếp xúc với sắc màu, tai mình tiếp xúc với tiếng, mũi mình, miệng mình, vân vân, mọi cái hiện tượng đất trời khi mà ta tiếp xúc thì nó đều trở thành màu nhiệm, và không hề có cái nỗi buồn, không hề có cái bất an, có cái đau thương gì xảy ra trong cái cuộc sống của mình ở trong trần gian này cả. Đó là ý của bốn câu này. Chúng ta sẽ đi dần dần từng hai câu một. Ở đây dịch là hai do một mà có, một rồi cũng buông bỏ. Chúng ta lưu ý hai có nghĩa là đại biểu cho vạn thứ, chứ không phải chỉ hai mà thôi. Khi cái một nó phát sinh, khi cái một nó có mặt, tức là khi tâm thức có mặt, hay nói gần hơn là khi con người có mặt, con người xác định được bản ngã mình, thì từ cái xác định bản ngã, mọi thứ của trần gian này nó sắp hàng theo đó mà nó hình thành. Cái này là phải, cái kia là quấy, cái này là tôi cho nên có cái của tôi, có cái luật pháp bảo vệ của tôi, có cái quốc gia của tôi, dân tộc của tôi, tôn giáo của tôi. Ngàn vạn thứ nó sắp hàng, nó hình thành theo cái một có mặt. Đó là chúng ta nói ở phần thô nhất, là cái phần khi xác định bản ngã là có mặt mọi thứ. Thâm sâu hơn một tí là khi xác định tâm thức mình, cái tư duy này là tôi, cái này nó có mặt, thì mọi cái thân này của tôi, chùa của tôi, đạo Phật của tôi, dân tộc của tôi, mọi cái nó sắp hàng, nó hình thành là như vậy. Nói như thế thì các vị có thể hiểu được, hai là đại biểu cho ngàn vạn thứ, chứ không phải chỉ hai mà thôi. Đó là ý thứ nhất, chúng ta đi vào để các vị có thể nắm được cái câu này. Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu và đi ngang qua, đó là các vị biết rằng, Trên đời này không hề có một cái gì độc lập mà tồn tại cả. Cái tính tương đối và hình thành cho nhau của vạn pháp, tức là không có cái gì độc lập mà người ta gọi nó là phải là quấy cả. Có một buổi học, cái vị thầy kia muốn trắc nghiệm trí thông minh của học trò. Ông vạch một đường, ông đố học trò là các em làm thế nào làm cho con đường này dài hơn, làm cho nét gạch này dài hơn mà không được đụng vào, không được vẽ thêm. Có một chú bé rất thông minh, chú lên chú vạch một đường dài. Chú nói thưa thầy, cái nét vẽ của thầy dài hơn. Rõ ràng là tự thân nó đứng một mình, nó không hề thể hiện được nó dài, nó ngắn. Có phải không? Chỉ cần đường gạch ngắn hơn thì người ta biết đó là một đường gạch dài hơn. Và trong nhân gian này mọi thứ nó hình thành như thế. Sở dĩ cái con người kia ta gọi là thánh nhân, gọi là người có đức hạnh, tại vì trong trần gian này có những người không đức hạnh và không thánh nhân. Sở dĩ người ta gọi đây là tôn giáo nhiều tuệ giác, có tinh thần khai phóng, có một cái giáo lý rộng mở để có thể phát triển được tuệ giác đến tột cùng, là vì có những tôn giáo, có những học thuyết trong cuộc đời nó ràng buộc tri thức người ta, nó đóng kín tâm hồn người ta lại, cho nên họ mới có một cái nhìn như thế. Và không hề có một pháp gì, tức là một cái sự vật gì, một cái ý niệm gì, từ cái chiều cạn vật chất cho tới chiều sâu của tư duy, mà không có cái đối chiếu mà hình thành cả. Nó đều nương nhau, nó đều hình thành cho nhau. Cái dài làm nên cái ngắn, cái tốt làm nên cái xấu, hai cái này cần có mặt với nhau để hình thành. Cho nên nếu mà không có quỷ Satan xuất hiện trong cuộc đời, thì các thầy, các cô, các vị mục sư không thể làm được việc, phải nuôi nó thôi, để nó tồn tại thôi. Tại vì anh chàng đó do cái đặc tính độc ác cho nên mới hình thành được cái sinh hoạt tôn giáo có mặt trên nhân gian này. Và vạn pháp ở đời nương nhau và hình thành như vậy. Tự bản thân của nó, nếu một mình nó cũng không thể tồn tại được. Không có bất cứ một cái gì một mình mà tồn tại cả. Đó là cái ý đầu tiên chúng ta đi ngang qua để các vị biết. Cái tính tương đối của nó là như vậy. Tự thân của nó không hề tồn tại, không hề độc lập khi thiếu một cái điều kiện bên ngoài để nó tựa vào, để nó phát triển. Cái điều này nó là một chân lý ngàn vạn đời. Nếu có một cái học thuyết nào bảo rằng từ cái này duy nhất sinh ra ngàn vạn cái thì không đúng. Nó không đặt trên cái tuệ giác thật sự. Không có cái gì từ cái một mà sinh ra ngàn vạn cái. Tất cả cái hình thành trên nhân gian này nó đều nương vào nhau để hình thành. Tự thân ta cũng vậy. Ta không phải là người được sinh ra từ mẹ không, phải có bố. Và bố mẹ không cũng chưa đủ sinh ra mình nữa. Nếu không có cái bà đỡ, và bà đỡ không cũng chưa đủ sinh ra mình nữa. Nghĩa là nó trùng trùng nối với nhau. Cái này làm nhân sinh ra cái kia làm nhân sinh ra cái nọ. Như tự thân mình cũng là người sinh ra đạo Phật, có thể nói như vậy. Nếu đạo Phật tồn tại cho tới ngày nay mà không có con người thừa tiếp thì đạo Phật không có mặt. Và người ta có thể dùng câu nói đó, người ta nói lại trong các cái truyền thống tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Chẳng hạn như bảo rằng Chúa sinh ra ta, cũng đúng đi. Nhưng mà ta có quyền nói ngược lại, ta sinh ra Chúa cũng đúng. Tại vì nếu không có con người hiện diện thì Kitô giáo không thể tồn tại tới hôm nay. Và do cái đặc tính tôn giáo của con người đến với các đạo, do cái niềm tin mình gửi gắm vào, cho nên cái sinh hoạt của tôn giáo mới còn tồn tại. Đó là chúng ta chưa bàn đến cái chiều sâu hơn, tức là từ cái tư duy của mình, từ cái nỗi sợ của mình. Có khi các tôn giáo được hình thành từ cái tư duy và nỗi sợ của con người trong cuộc sống. Cho nên bảo trì được cái đặc tính tôn giáo kéo dài từ nghìn xưa cho tới hiện tại mà thôi. Chúng ta nói đến điều thứ hai của vấn đề là cái đặc tính hình thành.
Thưa, cái đặc tính hình thành này chúng ta có thể xét nó hai mặt, hình thành chiều thuận và hình thành chiều nghịch. Trong một môi trường thuận lợi, nó nuôi dưỡng, nó phát triển chúng ta, thì chúng ta gọi đó là hình thành ở chiều thuận. Nhưng mà cái con người rất là kỳ lạ, ở chỗ là trong cái môi trường rất là thuận, có khi mình rất là lười, có khi ý chí phấn đấu của mình nó bị cùng lục. Cái năng lực phát triển tự tâm, cái sức sống vươn lên nó không đủ mạnh, cho nên có những cái hình thành nó chiều rất là nghịch. Chiều rất nghịch là gì? Một hạt mầm vùi dưới lòng đất đen, bị ẩm, bị đất, bị mọi cái chèn ép lại, nó mới có khả năng phát triển, nó mới có khả năng nứt ra để cho một mầm sống xuất hiện trên mặt đất. Và từ cái nhìn này, từ cái nhìn cái hình thành nghịch này, các vị thấy là có những cái môi trường, có những cái điều kiện xã hội nó cực kỳ tàn nhẫn, nó uy hiếp con người, nó làm cho con người không cất đầu lên được. Nhưng mà có khi đó là những cái môi trường thuận lợi để sinh khởi được những tâm hồn lớn, những nhà thơ lớn, những người có trí tuệ tuyệt vời. Và hầu như trong xã hội, trong lịch sử phát triển loài người, những lúc mà tâm thức con người bị vùi dập và đen tối nhất, thì những lúc ấy lại xuất hiện ra những cái tác phẩm kiệt xuất, những cái con người vùng vẫy từ trong cái hang tối cuộc đời mà đứng dậy, nó trở thành một cái người lãnh đạo được một cái cuộc cách mạng chẳng hạn, hoặc là những người sinh khởi được một cái chủ thuyết, làm sáng được một thời, làm nền tảng cho cả một sự phát triển. Cho nên có khi phải cần cái lực tác động của cái chiều đối nghịch để phát triển cái năng lực của tự thân. Và quy trở về con người chúng ta cũng như thế. Nếu mà cái cuộc đời này nó bình thản như con đường chúng ta chạy, thì có khi mình không có cái cơ hội để thức tỉnh, mình không có cái cơ hội để nhìn lại tự thân mình. Cho nên có khi cái nghịch này nó là những cái cơn bệnh thập tử nhất sinh, có khi nó là người thân nhất đời của mình ra đi. Và những cái điều kiện tác động nghịch như thế, nó làm tâm thức mình thức giấc, trỗi dậy, phát triển. Cũng như cái điều kiện nghịch của cái ác, nó hình thành cái thiện là như vậy. Cái tính tất yếu của cái chất hình thành này, nó làm cho chúng ta có thể phát triển, có thể vươn cao. Và xã hội cũng đi trên con đường này để phát triển xã hội. Tức là không có cái nô lệ tù đài, không có những cái tình trạng phân hóa xã hội nghiêm trọng, thì không có hình thành một quốc gia như Hoa Kỳ hiện tại. Nó phải trải qua mấy trăm năm lịch sử, bao nhiêu cái khó khăn và khổ sở đè nặng trên cái vùng đất này, và người ta cố vẫy vùng, cố vượt thoát nó, cho nên nó hình thành một cái xã hội văn minh. Thì từ bên ngoài của môi trường sống của xã hội, quy chiếu về tâm thức, chúng ta cũng thấy cái điều này nó cùng diễn ra một nhịp điệu giống như nhau. Tức là để phát triển, để hình thành, chúng ta cần cái điều kiện thuận, cũng như cần cả cái điều kiện nghịch nữa kia. Và tóm lại một điều, trong vũ trụ này, cái đặc tính tương đối và hình thành của nhau, nó là đặc tính phải có mặt. Trên cái bình diện tương đối, nó là cái nhu cầu phải có mặt để phát triển xã hội, để phát triển tâm thức con người. Nhưng mà khi đi vào cái bình diện tuyệt đối của nó, thì cái đặc tính tương đối này, cái đối pháp thiện và ác, phải và quấy, vân vân, cái này nó phải bị triệt tiêu bằng cái con đường quán chiếu. Và đó là cái ý của câu từ một sinh ra vạn pháp. Và cái câu cuối của nó đó là một chúng ta cũng không giữ gìn, là khi nào chúng ta vượt qua cái tính tương đối này để đi đến cái khung trời tuyệt đối, thì chúng ta mới loại trừ cái tính tương đối của nó mà thôi. Còn đang ở trong cái bình diện sinh hoạt bình thường trong cuộc đời này, thì cái đặc tính tương đối hình thành cho nhau của vạn pháp là cái điều gì rất là tất yếu. Mình cần có một cái gì đó để làm cái động lực tác động mình lên. Mình cần có một phía đối nghịch để làm mình trưởng thành về tâm thức. Đó là cái tính tất yếu của vạn pháp. Thứ hai chúng ta đi vào, đó là từ xác định cái một, từ cái ta mà nó sinh ra ngàn vạn cái. Có một câu chuyện cổ của Ả Rập, người ta kể rằng khi mà Thượng Đế sinh ra con người, Thượng Đế thì thào vào tai của cái con người đó, nói là anh là con người duy nhất trên trần gian này. Không có con người thứ hai giống như anh là người tuyệt vời, là người duy nhất. Đây là cái căn nguyên của tâm thức con người. Tâm thức con người, cái điều đầu tiên có mặt trên hành tinh này là ảnh nghĩ ảnh là duy nhất cái đã. Và trong cái quá trình lớn lên và phát triển, ảnh có một cái yêu cầu là ảnh xác định ảnh là duy nhất. Ngay từ bé thơ thì cái đặc tính này nó đã có mặt rồi. Các vị để ý những em bé, khi người lớn có mặt rất là đông mà không buồn chú ý đến, thì ảnh phải làm mọi cách cho người ta chú ý cái sự có mặt của ảnh thôi. Và càng lớn lên cũng cùng một cách đó, ta xác định mình có mặt, mình hiện hữu bằng cách thông minh hơn. Không đến đổi la ó đập phá như em bé ngày xưa, nó được giấu bằng cái tri thức thông minh, nhưng mà cùng có một tính chất là như em bé xác định mình là duy nhất thế thôi. Cái điều này quán chiếu, các vị thấy rõ tâm thức của mình nó đi cái con đường như thế. Lúc nào mình cũng xác định mình là duy nhất. Có một đám đông hay là có một nhóm bạn bè ngồi chung với nhau trong tiệc trà, hay là trong cái điều kiện gì, mình cũng muốn xác định mình là giỏi nhất. Và bất cứ cái cơ hội nào có mặt, mình cũng muốn xác định mình là người nổi nhất, là duy nhất. Đây là cái tâm thức đầu nguồn của tất cả cái con người sinh ra và hình thành trên cái nhân gian này. Nhưng mà chúng ta dùng cái tuệ giác của Đạo Phật mà nhìn lại, có thật ta là người duy nhất hay không? Thưa không. Không hề có cái độc nhất bao giờ. Trên trần gian này không hề có cái độc nhất bao giờ. Và nếu mà mình nhìn gần hay nhìn xa gì, cái nguyên lý này nó cũng y như thế mà thôi. Thứ nhất là mình không thể là người độc lập để tồn tại được trong cuộc sống. Cái hình hài này nó không thể độc lập để tồn tại được. Đó là cái của nợ, phải vay mượn rất nhiều thứ của chung quanh để tồn tại. Cái tư duy này nó không phải là cái độc lập để tồn tại. Nó phải nương vào mọi thứ để nó tồn tại. Cái mà ta tự hào là tính cách của mình, tri thức của mình, văn bằng học vị của mình, cũng là cái của bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ trao truyền lại. Chẳng hạn như mình tự hào mình là người Trung Hoa, mình là người Việt Nam, mình là người Mỹ, người Ấn, người gì đi nữa, thì cái mà ta gọi là cái tự tính, cái tinh thần dân tộc, nó phải được trải từ bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu ngàn năm mới có mặt. Để chúng ta tự hào mình là người có cái tính cách người Việt Nam, hoặc là người Ấn Độ, hoặc là người Mỹ, vân vân. Chứ không hề có ngang đây khi khổng khi không mà có mặt cái tính cách, gọi là cái con người có cái văn hóa đó bao giờ. Cho nên từ cái cạn nhất của đời sống vật lý của hình hài này, chúng ta không phải là một cái đơn vị độc lập duy nhất. Nhìn cho rõ hơn, cái tư duy, cái tâm thức này cũng không phải là cái gì duy nhất, không vay mượn. Cho nên từ cái ta là cái quan điểm rất là sai lầm mà sinh ra ngàn vạn thứ. Và cái ta này tự thân nó vốn là sai lầm. Khi mình bảo rằng ta là duy nhất, mọi cái tùy thuộc chung quanh ta, thì mọi cái chung quanh này tùy thuộc hay không thì chưa biết, nhưng mà tự căn nguyên nó, tự căn nguyên cái mà mình quan điểm, cái này là ta độc nhất, nó đã sai lầm rồi. Tất nhiên là từ cái sai lầm này nó có sinh ra ngàn vạn thứ, thì nó cũng là một loại sai lầm giống như nó mà thôi. Từ cái tâm thức bản ngã của chính tự thân ta, mà ta có xin khởi ra ngàn vạn thứ học thuyết, ngàn vạn thứ tư duy, thì nó cũng là cái ngọn của cái thân đó mà thôi. Và điều này nó chứng minh là cái ta không thật có, cái bản ngã nó không thật có. Chẳng hạn như cái này là nhà của tôi, thiền đường của tôi chẳng hạn. Thế thì đây là cái thiền đường của mình và mình là cái này. Nhưng khi người ta bảo rằng thân này của tôi, tức là cái thân này là cái bên ngoài, còn tôi là cái gì bên trong nữa. Cũng giống như mình nói nhà của tôi, tức là cái nhà này là cái vật sở hữu của mình, mà mình là cái người chủ của cái sở hữu này. Nhưng mà khi nói thân này của tôi, mắt này của tôi, thì rõ ràng là cái này là cái vật sở hữu của ta, mà ta là cái gì bên trong nữa. Thế thì cái gì bên trong? Mình có thể nói cái tư duy, cái suy tư, cái ý nghĩ của mình. Nhưng mà mình cũng dùng cái câu ấy như mình đã từng dùng với những vật sở hữu. Mình nói cái ý nghĩ này của tôi, cái suy tư của tôi, cái hiểu biết của tôi. Thế thì cái tôi nó lặng ở đâu? Ngoài cái tư duy, cái hiểu biết, cái nhận thức này, cái tôi nó nằm ở chỗ nào? Tại vì mình nói cái đó là của tôi, tức là cái vật sở hữu kia, chứ chưa phải là tự thân của cái gọi là tôi. Cho nên từ cái vấn đề ta này, nếu mà đặt thẳng là vấn đề trong cái lĩnh vực ngôn ngữ không thôi, cái lĩnh vực logic để nói chuyện thôi, thì nó đã là một cái vấn đề rất là lủng củng và sai lầm. Cuối cùng người ta không nhìn ra ta là ai cả. Ta là gì? Có khi nào đêm vắng canh dài, các vị mà nằm trầm tư, các vị hỏi ta là ai? Nói như Trịnh Công Sơn, ta là ai mà trần gian thế? Ta là ai mà thương quá cuộc đời này? Thưa, ta là ai còn chưa biết mà làm sao mà thương cuộc đời được? Nếu mình nói ngược, mình nói vậy cũng đúng nữa. Tại vì tối thiểu thì mình phải biết mình là ai. Chưa biết mình là ai mà mình nói mình thương hết trần gian này, thì cái chuyện đó rõ ràng là cái chuyện nói dốc mà chơi thôi. Chưa thể tin được. Nhưng mà ở mức độ cạn, chúng ta có thể xét thấy một điều thế này. Cái ta này nó được hình thành bằng, thứ nhất là cái đặc tính của quá khứ, của kỷ niệm. Cái mà mình tự hào, nó không nằm ngoài cái này. Nếu mình không có những cái quá khứ vui buồn, mình không có cái quá khứ là con của bà A, bà B được sinh ra, được nuôi lớn, và mình còn nhớ nó tới bây giờ, thì mình không có cái gì để tự hào mình là ta cả. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là cái ta nó được nuôi lớn bằng quá khứ, bằng cái kỷ niệm. Và cuộc đời con người ta càng chất đầy kỷ niệm bao nhiêu, càng chất đầy quá khứ bao nhiêu, thì được tôn vinh bấy nhiêu. Tại vì cái anh chàng kia ảnh thông minh là phải, với điều kiện là anh phải tích cóp được từ xa xưa những cái điều hiểu biết cho tới bây giờ. Rồi cần thì ảnh cứ móc ra trong tri thức ảnh, giống như từ ngăn tủ. Ai mà cần cái việc gì thì ảnh ứng dụng, ảnh đưa ngay cho người ta, thì gọi đó là người thông minh. Và người ta kính trọng con người đó. Nếu con người kia mà không có cái quá khứ từ xa xưa, được nuôi lớn, được kéo dài cho tới bây giờ, thì người đó trở thành người vô tri. Người đó không có cái bản ngã gì để tự hào và kiêu ngạo cả. Cho nên cái tính đầu tiên để người ta chiêm ngưỡng mình, người ta tôn vinh mình và tôn trọng, thổi phồng bản ngã mình lên, là cái đặc tính của quá khứ và kỷ niệm nó nuôi lớn con người đó. Cái đặc tính thứ hai nó có mặt để chúng ta nuôi lớn cái ta, đó là đặc tính của thời gian. Không có thời gian hình thành, không có thời gian để ta trở đi trở về, không có một khoảng cách để mình ngắm mình, thì mình sẽ không có cái tự hào, cái kiêu ngạo về cái ta này. Đó là cái đặc tính thứ hai. Và trong cái đặc tính thứ hai này, nó còn thêm một điều nữa là do vì cái triển hạn của thời gian, cho nên cái ta nó không phải được lớn, được nuôi dưỡng, được trưởng thành, được tôi luyện và tự hào bằng cái đặc tính quá khứ, mà nó còn thêm một cái tính thời gian nuôi lớn, đó là cái tính tương lai của nó. Tóm lại một điều, cái mà ta gọi là ta đấy, cái gọi là mình đấy, nhìn cho kỹ, nó là những cái quá khứ từng tràn kỷ niệm được nối dài. Kỷ niệm này có thể là buồn, có thể là vui, có thể là tri thức, để nó hình thành cái mà ta tự hào là tính cách của mình, cái văn hóa của mình, cái niềm kiêu hãnh của mình. Và cái thứ hai nữa là cái con người mà càng phóng tri thức mình về tương lai xa bao nhiêu thì nó cũng hình thành cái bản chất của cái ta mạnh bấy nhiêu. Phóng tri thức về tương lai có nghĩa là gì? Những cái suy tư, những cái ý định, những cái thiết kế chương trình của mình mà hay bao nhiêu thì mình càng tự hào về cái bản ngã của mình bấy nhiêu. Và tóm lại một điều, không hề có cái gọi là ta nếu ta loại trừ tất cả những cái yếu tố này ra khỏi tâm tư, khỏi thân thể của ta. Các vị thử suy tư và chiêm nghiệm thử cái mà mình tự hào, cái mình gọi là ta đây, mà loại trừ những cái yếu tố này ra thì các vị thấy không còn cái gì cả, tan nát hết. Cái mình lâu nay mình ngẩng đầu nhìn trời đầy kiêu ngạo, nó không còn có mặt nữa, không có cái gì đáng gọi là tự hào và kiêu ngạo cả. Và kết thúc lại vấn đề để quy chiếu về hai câu này: tất cả vạn pháp nó hình thành từ cái một, tức là tất cả cái hình thành trong hành tinh này, từ vật lý cho đến tâm lý cho đến sinh lý, nó sinh ra trùng trùng như thế, nó ngàn vạn cái rối rắm làm điên đầu nhức óc của ta như thế, nó được sinh ra duy nhất từ cái này mà thôi, từ cái xác định bản ngã, từ cái ta mà thôi. Và nếu mà chúng ta đi vào cái chiều sâu để quán chiếu về cái tự tính của cái gọi là ta đây, thì nhận ra một điều, nó không có, nó không thực có. Ở trên cái bình diện tương đối trong đời sống thì nó có. Tại vì nếu mình không có cái ý thức về mình thì trên cái bình diện tương đối đời sống này mình sẽ bỏ đói, mình chết. Mình thấy cái này không phải là ta, thế thì mình không ăn cơm, mình không uống nước, mình không có phấn đấu để tồn tại, thì mình sẽ là người, người ta gọi là người man man thôi, chứ không phải là người thực trong cuộc đời này, người bất thường, người mất bình thường. Cho nên ở bình diện tương đối thì cái ta có mặt. Nhưng mà chúng ta đang đi vào cái bình diện tuyệt đối, tức là khi mà quán chiếu thật sâu để thấy được tự tính của nó, thì tự tính nó vốn không thật có. Nó là cái gì được hình thành từ quá khứ, từ kỷ niệm và từ những cái triển hạn tương lai, từ những cái mơ ước tương lai. Và đây là những nẻo đường. Đây là những nẻo đường. Tâm thức của mình nó luôn đi về. Tâm thức của mình nó rất thích. Tại vì tâm thức của mình nó còn đang ở trong cái bình diện tương đối, nó coi cái này là ta. Cho nên nó phải sống còn, nó phải tồn tại trong những cái điều kiện của kỷ niệm, của quá khứ, của ý niệm về tương lai. Cho nên thiền tập trước tiên là mời mình hồi phục lại. Mình dừng lại trên bàn chân của chính mình. Mình thở hơi thở vào, thở hơi thở ra, mình biết mình đang thở. Chánh niệm là mời gọi mình trở về ngay nơi cái vùng đất hiện tại này. Để làm gì? Thưa, rõ ràng là để mình đừng có vướng mắc vào quá khứ, vào kỷ niệm, vào tự hào, vào niềm vui, nỗi buồn, vân vân của quá khứ đã đi ngang qua. Cũng như đừng để cho tâm ý mình phóng về tương lai, bắt nó dừng ngay hiện tại để chứng nghiệm được cái sự sống thực tại đang có mặt ở đây. Và cái này chỉ là bước đầu mà thôi. Cái năng lực chánh niệm nó mời gọi mình dừng lại nơi đây để sống rõ ràng trong sát na hiện tiền, biết mình đang đi, biết mình đang thở, biết mình đang cười, biết mình đang sống từng phút từng giây. Để làm gì? Thưa, để đi sâu hơn chứ. Cái hạt nó mới nứt mầm mà thôi, nó phải lên thành cây. Trong quá trình một cây non phát triển thành cây lớn, đòi hỏi nó phải vươn mình lên. Và cái cây nó chỉ hoàn thiện khi nào nó kết được bông hoa, và cái cuối cùng của nó là tỏa được hương thơm kia. Trong cái quá trình cây phát triển, nó vẫn chưa là gì cả. Tại vì khi nước mầm, cái cây non bắt đầu lớn lên, nó cũng xác định cái đặc tính bản ngã của nó nữa. Tất nhiên là cái đặc tính này nó đi vào cái chiều sâu hơn cái bản ngã mà chúng ta quan niệm bình thường. Chúng ta bước qua một khúc quanh của cuộc đời, tức là mình đang mò mẫm tìm về cái con đường để đi về cái nẻo tâm linh, chứ không phải là cái con đường để chạy đua vào vật chất của thế trần nữa. Mình đang quay đầu, đang hồi phục lại, đang tìm tòi cái con đường để trở về đầu nguồn của cuộc sống. để dậm chân được lên cái mảnh đất thực tại, biết rõ mình là gì, từ đâu tới rồi đi về đâu. Chẳng hạn đó là cái câu nói của nhà thiền hay nói. Thì đang trên con đường trở về, mình bắt đầu tiếp xúc được với chánh niệm chỉ là cái giai đoạn đầu hạt mầm hé ra. Trong quá trình phát triển của hạt mầm thành cây thì nó đòi hỏi là có khi cái cây kia phải làm gì? Thu đất, thu nước vào, thu ánh sáng, thu khí trời vào, để càng ngày càng lớn hơn, rễ đâm sâu hơn, thân mọc vững hơn. Và cái quá trình phát triển thu vào đó, đó là một cái quá trình tất yếu. Và nó vẫn chưa là cái cây hoàn thiện. Vì sao? Vì nó đang giai đoạn chiếm hữu và nó chưa đến cái giai đoạn của sự hiến tặng. Cây nó chỉ hoàn thiện khi nó đến cái giai đoạn của dân hiến. Mà cái giai đoạn này là giai đoạn nó rất là cần thiết, rất là tất yếu. Tại sao? Tại vì cái ta nó được hình thành bằng quá khứ, bằng kỷ niệm, bằng tương lai thế này. Cho nên mỗi một ngày, cái công phu thiền tập của mình từng chút một mới có khả năng lõi dần. Cũng có nghĩa là cái cây non của mình đã mọc và phát triển dần dần. Mình tiếp xúc với tăng thân, tiếp xúc với pháp môn, nghe pháp thoại và đọc kinh sách, vân vân. Đó là cái điều kiện để thu ánh nắng mặt trời, thu đất, thu nước, làm cho cái cây nó phát triển dần. Có nghĩa là trong cái quá trình tu chưa hẳn là cái quá trình mình triệt tiêu được bản ngã. Đến cái giai đoạn của cái cây nó đã đủ lớn và cho hoa và hương thơm bắt đầu tỏa ra là giai đoạn của sự dâng hiến. Đó mới là giai đoạn hoàn thiện của một quá trình dài đang đi trên cái con đường tu tập của đời sống tâm linh. Công phu thực tập chánh niệm của chúng ta, cái giai đoạn đầu nó có ý hướng là đang thu vào. Cho nên bỏ công lái xe mấy tiếng đồng hồ để có điều kiện thu vào thôi. Nhưng mà nếu không có cái quá trình tiếp thu như thế này, nhắc nhở để chúng ta mài dũa và nuôi lớn chánh niệm, thì chúng ta không có cái điều kiện tỏ hương. Đó là cái điều rất là tất yếu. Thiền sư ngày xưa mà giảng pháp á, không phải pháp thoại kiểu này. Các ông làm thế nào cho cả hội chúng người ta ngủ lên ngủ xuống, người ta chán, người ta ngáp thì mới gọi là giảng pháp hay. Tôi nói đó không phải ngược đâu mà đúng đó. Tại sao? Tại vì những cái lời khai thị trong các cái buổi tu tập, các ngài nói rất ít. Nói 5-3 câu thôi. Vận dụng công phu thế nào để có thể đừng rơi mất chánh niệm. Làm thế nào mời gọi chánh niệm hiện tiền, đó là cái công dụng của pháp thoại thiền sư khai thị trong cái kỳ nhập thất, kỳ tu tập. Chúng ta đang làm cái công việc là trái với phong cách pháp thoại của thiền sư. Còn cái kiểu dõm như tôi thì đi lên nói chuyện hơi là quý vị đi lạc tuốt, quý vị sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Còn thiền sư thiệt là làm cho các vị lúc nào cũng là người phục sinh cả, mới là thiền sư thiệt. Chúng ta đi vào hai cái câu này: một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Nếu mà tâm mình không sanh thì tự tính của vạn pháp nó vốn là bình đẳng, nó không khác biệt gì nhau cả. Ý thứ nhất chúng ta nên nhớ là càng đi về trung tâm chúng ta càng gần nhau, càng đi xa trung tâm thì chúng ta càng cách biệt nhau. Về trung tâm có nghĩa là gì? Tức là càng đi vào cái chiều sâu của tâm thức và bản thể thì mình vốn cùng một, không hề có sự khác biệt nhau. Càng đi ra hình tướng bao nhiêu, càng đi ra ngoại vi bao nhiêu thì người ta càng sai biệt lớn bấy nhiêu. Giống như từ một điểm sáng mà người ta đi ra, càng xa thì càng cách biệt, càng xích lại gần thì cái khoảng cách của người với người nó càng ít lại. Đây là cái nguyên lý tất yếu về lĩnh vực vật lý cũng như về lĩnh vực tâm lý mà thôi. Trên bình diện đời sống vật chất này, mình chỉ nhìn người đó bằng cái điều kiện của người đó có: nhà cửa, xe cộ, địa vị xã hội, con cái đỗ đạt thành công, thì rõ ràng là cái mức độ sai biệt nó lớn vô cùng. Chúng ta khó có thể tiếp cận nhau một cách dễ dàng được. Nhưng mình loại bỏ tất cả những cái hoa què, hoa sói trang trí bên ngoài của đời sống ấy đi. Mình nhìn nhau bằng cái văn hóa thôi. Chẳng hạn như cái cộng đồng người Việt chúng ta, ta loại hết những cái thứ đồ dỏm trang trí chung quanh mình để mình tự hào và kiêu ngạo đó đi. Mình nhìn bằng cái gốc rễ gần thôi, đó là gốc rễ văn hóa của mình, thì mình thấy cùng là những người được nuôi lớn từ cái trứng của mẹ âu cơ mà ra. Từ lớn lên ở đồng bằng sông Mã, sông Hồng mà có. Từng lấy cái quê hương Thăng Long nghìn năm văn vật mà tự hào. Thế thì mình rất là gần nhau. Đã gần chưa? Chưa lắm đâu. Tại vì cái đặc tính của văn hóa nó là cái gì được hình thành bằng tri thức, bằng quá khứ, bằng kỷ niệm, bằng thời gian mà thôi. Ta loại nó ra, ta đi gần hơn một tí. Ta nhìn bằng cái tự tính cảm thọ của từng người. Anh cũng có niềm vui nỗi buồn giống như tôi. Anh cũng có những cái rai rất khổ đau giống như tôi. Và khi mình lặn vào chiều sâu một chút thì mình nhìn thấy, ồ, đâu cứ gì văn hóa Đông Phương, văn hóa Việt Nam mà người Hoa Kỳ, người Ý, người Pháp cùng có chung một cái cảm nhận, cái đau thương giống như nhau mà thôi. Đã là kiếp người thì cùng có những cái nỗi đau, nỗi buồn giống như nhau, cho nên người ta càng xích lại gần hơn. Càng lặn vào chiều sâu hơn thì cái đặc tính giả tạo bên ngoài, nào là vật chất, nào là văn hóa, nào là tự hào quốc gia, dân tộc, vân vân, đều bị loại trừ. Mà lúc đó chỉ còn một điều cảm thông giữa tâm thức, giữa tình cảm mà thôi. Nhưng vẫn chưa một. Tại sao? Tại vì những con người kia dù có những nỗi buồn, niềm vui giống nhau, nhưng mà họ cũng có những cái bản ngã tách rời nhau. Cũng thấy tôi khác với anh. Cho nên người ta có thể đi vào xa hơn nữa, gần nhau hơn nữa bằng con đường quán chiếu. Nhìn thấy giữa mình và người cùng có một cái tự tính. Tất nhiên đây là con đường chúng ta phải đi ngang qua bằng quán chiếu. Tức là tôi muốn dẫn vài điều nó hơi mênh mông, khó hiểu một chút để chứng minh rằng người ta càng đi vào trung tâm, càng đi vào gốc bao nhiêu thì cái sự cách biệt người ta càng ít bấy nhiêu. Như đi vào nguồn ánh sáng thì người ta sẽ thấy người ta là một ánh sáng mà thôi. Không có những cái quang phổ trắng đen, xanh vàng, đỏ trắng gì cả. Cùng là một thứ ánh sáng mà thôi. Nếu mà chúng ta càng ngày càng đi gần hơn. Cho nên đối với các cái bậc đạo sư lớn, khi mà lặn được vào cái chiều sâu của bản thể rồi, chiều sâu của tâm thức rồi, thì tâm hồn của các ông không có cái nhìn quốc gia, dân tộc, da màu, da đỏ, da đen gì cả. Là một cái suối nguồn từ bi nó tuôn chảy một cách tự nhiên mà thôi. Tuôn chảy không cần mời gọi, không cần điều kiện gì cả. Và các cái bậc đạo sư lớn thì các vị làm việc bằng niềm vui. Tại sao? Tại vì đó là cái nhu cầu không phải cho người, mà cái nhu cầu rất là tự nhiên của một tâm hồn thánh thiện. Đạt được đến một cái bình diện tâm thức như vậy thì người ta làm như vậy chứ không có gì lạ lùng cả. Có khi mình ngạc nhiên là sao thấy ông thầy kia, thấy cái vị đạo sư nọ, tiền muôn bạc vạn đổ ra không công cho cái số người không bà con dòng họ gì. Mình đâu có biết rằng với cái nhìn của những người đó thì không hề có người này là đồng hương, người kia là quốc gia chủng tộc với mình, người nọ là người thân gì cả. Mọi người đều như nhau. Đó là những người đạt gần đến bản thể thì cái hành xử của họ là như vậy. Cho nên từ cái tâm của chúng ta mà nó sinh ra muôn vàn cái sai biệt, cũng con đường này, mà mình đi lội ngược dòng trở về tới cái đầu nguồn duy nhất này và loại trừ luôn cái một này nữa thì muôn pháp trên đời. Trong từ nhà Phật gọi là bình đẳng nhất như. Không biết cái từ này có dễ hiểu hay không, nhưng mà tự thân của từ đó nó phải dùng như vậy để chỉ mà thôi. Và giải thích thì có khi rất là khó. Với lại chúng ta đang còn bì bõm ở xa xa chứ chưa lội đến gần. Cho nên những cái vấn đề mà ta càng giải thích thì chúng ta càng vận dụng cái tư duy mình để hiểu. Cho nên nó trở thành một cái loại lọc qua trí năng, cho nên mình hiểu rất là sai. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy hiểu một điều là càng lội ngược dòng bao nhiêu, càng đi về đầu nguồn bao nhiêu, về cái trung điểm thì người ta không còn cách biệt nhau nữa. Không cách biệt nhau nữa không phải là chúng ta thành như một cục bột, chúng ta cũng người A người B vân vân, cũng hình thành sơn hà đại địa. Có điều tự tâm thức mình nó rỗng lặng, nó an nhiên. Và các vị cũng biết là từ cái tâm thức bời bời của mình nó sinh ra ngàn vạn nỗi khổ cho nhân gian. Rồi khi mà lội ngược dòng trở về cái nguồn tâm thức bình an thì tự nhiên cái nỗi khổ của tự thân ta bị triệt tiêu. Và tất nhiên là mình làm cái công việc đóng góp cho cái sự bình an của hành tinh này rất là lớn, mà không cần vận dụng cái điều gì cả. Nó là một cái loại đạo đức vô hành, nó tỏa hương thơm một cách tự nhiên. Ý thứ nhất đó là chúng ta có một câu hỏi là cái sự sai biệt nó có thật hay không. Ý thứ hai chúng ta đang bàn đến đó là khi tâm mà sanh thì vạn pháp sanh. Trong văn học A Hàm có ghi một cái câu chuyện để dẫn khởi cho một câu kinh Pháp Cú là tâm sanh vạn pháp sanh. Câu chuyện rất là dễ thương thế này. Ngài Tăng Hộ, ngài có một người cháu xuất gia. Cái chú tiểu này thì còn rất là thanh niên, chưa có thực tập chánh niệm cho giỏi, cho nên chú rất là vụt chạc, đứng đi vụt chạc, nói năng vụt chạc. Ngài Tăng Hộ ngài rầy hoài, cho nên chú buồn lòng. Một hôm hầu ngài Tăng Hộ đi theo sau lưng, mà thần trí ông để miên man chơi. Ông nghĩ mình thì còn trẻ, đi tu thì không có hứng thú chi. Đi theo hầu cái ông chú của mình thì ông rầy lên rầy xuống cho nên chán. Bây giờ mình về. Nhưng mà đã ra gia đình rồi, giờ về thì làm sao ăn? Cái anh ta nghĩ không sao. Bây giờ mình về mình mua một rổ trứng gà. Cái mình ấp trứng gà, nuôi gà lớn, cái mình bán gà mình mua bò. Bán gà mua bò, nuôi bò lớn, mua một con bò cái thôi. Để ra hằng hà sa con bò, cái mình bán một đàn bò, cái mình cưới cô vợ. Cưới cô vợ xong, cái mình sinh một đứa con trai đầu lòng rất là dễ thương. Cái hai vợ chồng dẫn nhau về quê ngoại thăm. Dọc đường đi, cái cô vợ mình lý la lý lắc, cho nên cổ làm rớt thằng nhỏ xuống dưới đất. Đang bồng con mà rớt thằng con. Cái mình nó nổi khùng, mình mới quánh trên đầu o một cái. Nhưng mà vì thần trí anh miên man, anh suy nghĩ, không để ý là co tay đánh về đánh trúng nhầm đầu ngài Tăng Hộ. Gõ lên đầu ngài Tăng Hộ cái cốc. Ngài Tăng Hộ là một vị tăng đã chứng A-la-hán quả. Cho nên ngài thấy tâm thức của đứa cháu mình nó đi miên man. Tâm thức của mình, thưa đại chúng, là nếu mà nó khởi niệm là nó có hình. Nó nói chuyện thì người ta nghe. Các cái bậc tu hành tâm thật thanh tịnh thì mình đang nói lầm thầm trong này họ nghe. Mình khởi ý nghĩ thì có hình ảnh rồi, cho nên người ta thấy. Ngài Tăng Hộ ngài thấy hình ảnh hàng loạt dài đi ngang qua, nào vợ nào con. Tới chuyện co cây mà đánh lên đầu ổng. Cái ông quay lại ông nói, con đánh không có trúng cái mũ vợ đâu, mà trúng cái đầu của ta. Cái ông nhỏ ổng quảng quá, ông đã chết rồi. Lâu nay mình suy nghĩ lung tung mà nghĩ cái gì ông cũng thấy, thế thì thôi chết, không có được rồi, co giò chạy. Thì Chư Tăng thấy đứa cháu ngày tặng hồi chạy, Chư Tăng mới rượt theo nắm lại. Nắm lại thì khuyên dỗ thì ông mới bằng lòng ở lại đời sống tu hành, sau đó ông tu khá ra. Nhưng mà do cái câu chuyện ông đánh ngài Tăng Hộ một cái cốc trên đầu, Đức Thế Tôn mới có một câu pháp cú là tâm sinh thì vạn pháp sinh. Ở cái mức độ cạn nhất là tất cả những cái tràn tư duy mình nó chảy một đàn dài, nó được bắt đầu từ đâu? Cứ bắt đầu từ một niệm nhỏ nhoi thôi. Cái đứa cháu ngài Tăng Hộ đầu tiên nó chỉ nghĩ là bây giờ tu chán quá. Từ một niệm đó nó đẻ ra cho tới có một mụ vợ có con. Chứ rõ ràng là từ cái sinh khởi rất là bé nhỏ nó chảy hàng dài để nó hình thành ngổ ngang gò đống như vậy. Cho nên tâm sinh vạn pháp sinh ở mức độ cạn là chúng ta hiểu là khi mình khởi một cái tư duy mà không mời cái năng lượng chánh niệm về có mặt thì nó sẽ chảy hàng đống. Và có khi nó dắt dẫn mình làm thiệt. Từ một cái niệm tu chán quá rồi nó dắt dẫn mình làm thiệt cái chuyện ra giống như cháu ngài Tăng Hộ là cái chuyện có thiệt trong cuộc đời. Cho nên vạn pháp có mặt trên nhân gian ở mức độ cạn là từ tâm thức của mình nảy sinh thì nó có vạn sự trong nhân gian này hình thành. Xa hơn nữa là cái hình thành của hành tinh này, của sơn hà đại địa có mặt mà chúng ta có thể quan niệm được, nhìn biết được. Nó cũng là cái dạng hình thành của tâm thức. Có điều tâm thức lớn nha, không phải là tâm thức của một cá nhân. Tức là từ cái biển tâm thức mà nó hình thành cái sự sống. Và bây giờ người ta có một cái từ chúng ta mang nó về gần gần cho các vị dễ hiểu. Đó là ta đang ở giữa cái đại dương của năng lượng. Hành tinh này đang ở giữa đại dương của năng lượng bao quanh ta. Trong khí quyển này và ngoài khí quyển đó là năng lượng. Năng lượng nó có khả năng hình thành đất đai, sông hồ, hình thành cả những cái hành tinh có mặt xoay quanh mặt trời. Và ngàn vạn cái dãy thiên hà trong không gian mênh mông nó cũng được hình thành bằng năng lượng. Xa hơn năng lượng, khoa học bây giờ người ta chỉ đến ngay chừng đó thôi, biết được năng lượng thôi. Và xa hơn năng lượng, bên trong năng lượng thì người ta chưa biết nó là cái gì. Nhưng mà cách đây 2.500 năm thì Đức Phật đã nói một điều là vạn pháp, sơn hà đại địa, cả không gian vật lý và không gian vô hình nó cũng hình thành bằng tâm thức. Điều này thì người ta chưa thể tin được và khoa học thì chưa thể đi đến cái chiều sâu của cái điều Phật nói từ ngày xưa. Họ chỉ khám phá được một điều là tất cả những cái tinh tú, những dãy thiên hà trùng trùng lớp lớp, đó là những cái hành tinh đang di chuyển trong không gian, tới ngang chừng đó mà thôi. Và họ khám phá được năng lượng, nhưng mà sâu dưới năng lượng là cái dạng tâm thức nó tác động, nó hình thành thì họ chưa đi đến. Và đó là điều Đức Phật nói. Cho nên ở mức độ cạn, tâm sinh vạn pháp sinh, có nghĩa là mình khởi một niệm, ý thức mình nó vừa có mặt một niệm nhỏ thôi thì ngàn vạn thứ sai biệt nó hình thành. Còn xa hơn nữa là tâm thể này nó được dùng như một cái từ chỉ cho cái bản nguyên của mọi sự sống. Cái bản nguyên này nó sinh ra mọi sự sống là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề này không khéo người ta lầm, cho nên chúng ta chỉ dừng ở cái mức độ, tôi giải thích dông dài, nhưng mà chúng ta chỉ dừng ở mức độ là tự ý thức của mình nó sinh khởi một niệm thì sẽ có ngàn vạn ý niệm khác nó cùng sinh khởi theo. Có một điều chúng ta cần lưu ý. Chúng ta nói tâm sinh vạn pháp sinh, hay là chúng ta nói hai do một mà có, một là cũng buông bỏ, nó cùng một ý quy về. Đó là cái vấn đề quan trọng là mình phải làm thế nào triệt tiêu được cái mà gọi là bản ngã, cái gọi là tự ngã. Đó là cái con đường duy nhất của giáo pháp đạo Phật dẫn chúng ta về. Tất nhiên cái quá trình mà triệt tiêu tự ngã nó bằng nhiều cách. Quán chiếu để thấy mình vô ngã, hoặc là chúng ta thiền tập đi con đường định và tuệ để đi vào, hoặc con đường niệm Phật đi vào, vân vân. Đó là những cái con đường mình đi ngang qua để trở về cái trung tâm điểm, đó là con đường của triệt tiêu bản ngã, đó là trái tim của giáo lý đạo Phật. Nhưng mà cái điều mà chúng ta sẽ khai thác ở đây là cái con đường chúng ta đi là con đường của chánh niệm để đi vào cái trung tâm này. Vì sao cái năng lực chánh niệm mà nó có cái khả năng triệt tiêu được bản ngã, nó đưa mình về vô ngã? Cái điều cản nhất là khi mình an trú được trong cái chánh niệm, tức là mình an trụ được trong cái đương niệm hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này, rõ ràng và tỏ sáng, không để tâm thức mình nó rủi rong trong quá khứ, nó chạy đến tương lai. Bản ngã nếu nó được hình thành bằng kỷ niệm, bằng quá khứ, bằng thời gian, bằng tư duy tính toán và thiết kế tương lai, thì khi mà chúng ta dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là mình triệt tiêu quá khứ và kỷ niệm. Cũng có nghĩa là mình không để cho tâm mình nó chạy đến tương lai để thiết kế một cái chương trình gì khác. Nó dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này có nghĩa là nó triệt tiêu bản ngã ngay từ cái căn nguyên và gốc rễ của nó. Con đường chánh niệm là như vậy. Đó là chúng ta biết về cái ý thứ nhất là cái năng lực của chánh niệm, cái mức độ kỳ diệu của nó là nó triệt tiêu được bản ngã. Sẽ có lúc chúng ta khai thác là từ cái con đường mà chấp ngã này, nó hình thành vạn thứ khổ đau cho cuộc đời. Hôm nay chúng ta chỉ nói về cái năng lực của chánh niệm, nó có khả năng triệt tiêu bản ngã. Cái điều thứ hai là chúng ta dễ dàng hiểu lầm cái chánh niệm là một cái năng lực tập trung. Thưa không, khi mà mình nói đến cái từ tập trung, có nghĩa là mình gom tâm mình về một mối, có nghĩa là mình loại trừ những cái ảnh hưởng xung quanh. Và cái con đường chánh niệm thì nó không phải như thế. Không phải là cái con đường tập trung ý thức, tập trung tâm trí về một chỗ. Tập trung có nghĩa là cái khả năng làm việc của những nhà khoa học. Họ cắm đầu, họ tư duy về một thứ mà mọi thứ xung quanh đều bị xóa mờ. Trong khi đó năng lực chánh niệm nó đòi hỏi chúng ta là phải tỏ sáng cái sự chú ý của mình. Nó không phải là cái khả năng tập trung. Và cái điều quan trọng là mình phải làm cái công việc này bền bỉ, nhẹ nhàng. Nó là cái công việc của người, giống như là người gác gian của một cái tòa biệt thự vậy. Hôm bữa học hôm thứ sáu, tôi có giải thích về thực tập chánh niệm, tôi có đem một cái ví dụ rất là dễ để cho các vị tiếp nhận. Cái ví dụ có một anh chàng, sáng nào anh cũng ra bờ sông, anh ngồi, và chiều tối đẫm anh đi về. Và một anh chàng gác gian cái cổng biệt thự kia, anh rất là ngạc nhiên. Anh thấy cái anh già này không biết có bệnh gì không, mà sáng nào trời còn đẫm sương thì đi ra, chiều tối mịt không thấy bóng người anh mới về mà làm điều đặn như thế. Anh thắc mắc, cho nên một hôm anh đi rình. Anh thấy thì cái anh già này ra ngồi bên gốc cây, ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn dòng sông, rồi mỉm cười, rồi ngồi để chơi vậy thôi, chẳng làm gì. Cũng chẳng nghe nhạc, chẳng coi tivi, chẳng hút thuốc, chẳng câu cá. Nghĩa là buông lỏng hết mọi việc, không hề làm cái gì cả mà cứ ngồi đó mà chơi cả một ngày như thế. Ngồi ngẩn ngơ, thẫn thờ như thế mà chơi, mặt mày hồng hào, tươi bưởi, rất là vui. Theo dõi một hôm, chưa thấy điều gì lạ. Lại theo dõi thêm liên tục một tuần, vẫn thấy cái kiểu như vậy. Một hôm không chịu nổi, cho nên mới chặn đường anh già, nắm áo lại, nói anh nói cho tôi nghe, anh có mắt bình thường không? Nói dạ không, tôi người bình thường. Thế thì anh đang làm cái việc gì ngoài đó mà tôi rình anh, cả năm nay anh cứ làm như thế? Anh bạn nói, trước khi tôi nói cái điều tôi làm, anh thử nói cái việc anh làm đã. Thì cái anh bạn và gác gian nói, tôi làm công việc là coi cái biệt thự, làm cái người lính gác cửa. Lính gác cửa là sao? Anh kia hỏi. Anh là nói, người nào vô tôi biết, người nào vô, người nào ra tôi biết, người nào ra. tôi chỉ làm mỗi một việc nhận diện từng người thế thôi. Anh già kia nói, tôi cũng thế, tôi cũng làm cái công việc nhận diện từng người thế thôi. Thì cái anh gác cổng nói, tôi không tin, tôi mới là người gác cổng nhận diện, còn anh làm gì có người mà anh nhận diện. Nó ồ, cái này khác nhau một chút xíu thôi. Anh là người gác cổng, anh nhận diện người đi vô đi ra bên ngoài. Tôi là người gác cổng, tôi nhận diện người đi vô đi ra bên trong tôi. Khi có một ý tưởng, tôi biết là tôi đang có một ý tưởng. Khi có một hình ảnh đến với tâm thức tôi biết có một hình ảnh đến với tâm thức tôi. Khi có một câu nói, tôi biết nó là một câu nói. Khi có một nỗi buồn, tôi biết nó là nỗi buồn. Khi có niềm vui, tôi biết nó là niềm vui. Tôi là người chứng nghiệm tất cả những cái vận hành của dòng sông tâm thức của tôi. Tôi chỉ làm một việc đơn giản thế thôi. Mà khác anh rất là xa như trời với vực. Anh đi ra, tôi đi vào. Thưa đại chúng, chánh niệm là như vậy. Cái này Phật dạy rất rõ. Phật nói như anh nông phu đổ một bao giống ra. Anh nông phu kia thò tay cầm một hạt đưa lên. Đây là hạt mè, đây là hạt bắp, đây là hạt hướng dương, đây là hạt đậu. Không làm gì thêm, không bảo rằng đây là hạt mè đen, đây là hạt đậu có sâu, đây là hạt hướng dương ăn béo, thưa không. Chỉ làm mỗi một việc là nhận diện từng hạt rồi để xuống làm một công việc nhàm chán ấy thôi. Thế mà công việc ấy được gọi là công việc chánh niệm đấy. Công việc ấy được gọi là công việc để triệt tiêu bản ngã. Công việc ấy cũng là công việc mở đường rộng thênh thang đi vào Niết Bàn. Bằng một công việc đơn giản thế thôi. Chúng ta nhớ là chánh niệm có nghĩa là mình thực tập. Nhận diện thôi. Hãy nhận diện đơn thuần từng cái cảm thọ của tâm hành mình có mặt, mà không loại trừ, không ghét bỏ, không đánh phá, không thù nghịch. Và đừng bao giờ làm công việc bạo động với chính mình. Đừng phân mình ra làm hai để đánh dẹp, để loại trừ gì cả. Hãy làm một công việc rất giản dị, dễ thương, đó là nhận diện từng món tâm hành của ta có mặt. Như cái ông già kia làm cái công việc của người gác gian bên trong thế thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.